Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi trong anh ra vàng dạng lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Ý Lan xin kính chào quý chị nhà Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 2 dương lịch 2015, tức ngày 18 tháng 2 âm lịch Giáp Ngọ. Văn phòng Hai Viện Hoa Đào vừa ban hành 9 quyết định về việc thiết lập văn phòng thường trực thuộc Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, thông thư về vai trò và nhiệm vụ của các ủy viên công cán, cùng các quyết định bổ nhiệm các ủy viên công cán. Trước hết, xin mời quý chị nhà nghe thông tư về vai trò và nhiệm vụ của ủy viên công cán.
Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của ủy viên công cán. Trong vòng một tuần lễ kể từ ngày 30 tháng Giêng năm 2015, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo sẽ bổ nhiệm 72 ủy viên công cán thi hành Phật sự tại Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ, rất cần thiết và lợi ích để đại khối quần chúng và các thành viên của giáo hội biết rõ vai trò cùng nhiệm vụ của thành phần nhân sự mới này. Đây không phải là lần đầu tiên có sự thỉnh cử vai trò ủy viên công cán. Trong quá khứ, đã có sự bổ nhiệm như vậy với con số ít đáp ứng những nhu cầu riêng lẻ. Với hoàn cảnh hiện tại, sự dấn thân của một số lớn thành viên trong vai trò ủy viên công cán sẽ đáp ứng được cả hai nhu cầu bên trong và bên ngoài. Năm phần hành sau đây cho thấy rõ điều đó. Thứ nhất, ủy viên công cán cống hiến cho Phật sự chung với khả năng chuyên môn của mình. Đã đến lúc giáo hội cần nỗ lực tìm những người có khả năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong quá khứ đã từng có một vị hòa thượng được thỉnh vào vai trò tổng vụ trưởng kiến thiết nhưng chưa từng hoạt động trong ngành kiến thiết, đôi mắt lại bị lòa không làm gì được. Đa số những người có trình độ chuyên ngành là những cư sĩ, với khả năng nghề nghiệp của mình, nếu gánh vác những đề án thích hợp thì sẽ cống hiến nhiều trong vai trò ủy viên công cán. Thứ hai, ủy viên công cán tìm kiếm và giới thiệu những thành viên cá nhân. Giáo hội mời gọi hơn 2.000 Phật tử hữu tâm đã góp phần tạo lập ngôi chùa chung trở thành những thành viên cá nhân, individual membership, danh dự đầu tiên. Tuy nhiên, phần lớn những thành viên cá nhân trong tương lai sẽ đến từ nỗ lực vận động của các ủy viên công cán. Không ai biết rõ địa phương bằng người địa phương. Từ trước đến giờ rất nhiều Phật tử quan tâm và muốn góp phần hỗ trợ Phật sự của giáo hội, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào vì cư trú tại các nơi xa xôi ít người. Sự hiện diện của những ủy viên công cán đó đây sẽ bắt nhịp cầu kết nối cần thiết. Thứ ba, ủy viên công cán đại diện cho giáo hội trung ương tại nhiều địa phương. Trong quá khứ, vai trò đại diện thường được giao cho các vị chánh đại diện miền. Điều này đòi hỏi một vị xuất gia đạo cao, đức trọng, có tư cách nhiếp hóa và hướng dẫn quần chúng Phật tử một khu vực rộng lớn. Tiêu chuẩn này khó có được với những vùng ít chùa, ít tăng ni như địa dư rộng lớn của người Việt Nam châu. Hơn thế nữa, mỗi nơi chỉ một vị chánh đại diện rất khó bao biện toàn vùng. Lập một ban đại diện đặt dưới một vị chánh đại diện là điều khó thực hiện. Với phương cách mới, một địa phương có thể có nhiều ủy viên công cán, Những vị này có thể làm việc theo sự liên hệ hàng ngang hay trực tiếp với Trung ương, linh động và dễ dàng mời thỉnh nhân sự hơn. Thứ 4, ủy viên công cán đại diện cho địa phương để đạo đạt những điều Trung ương cần quan tâm. Trong những đại hội, dù là thường niên hay khoáng đại, các đại biểu thường được nghe các câu chuyện bên lề về nhiều vấn đề đó đây mà giáo hội chưa quan tâm đủ. Đến khi thảo luận thì đã mất thời gian tính. Chính những ủy viên công cán sẽ loan báo kịp thời những nhu cầu cấp thiết của các địa phương. Như vậy, sự điều phối nhân sự sẽ nhịp nhàng và hữu hiệu hơn. Thứ 5, ủy viên công cán trực tiếp thông tin và hướng dẫn quần chúng về đường hướng của giáo hội. Mặc dù có những thông tư, tin tức từ các website như www.pttpgqt.net hay www.quemẹ.net, nhưng một số lớn Phật tử vẫn không thể theo dõi thường xuyên tin tức Phật sự, đặc biệt là những vấn đề tế nhị. Chính vì thế, trung gian giữa Trung ương và địa phương, các ủy viên công cán sẽ nhanh chóng truyền đạt những thông tin quan trọng. Nhờ vậy, các thành viên cá nhân và quần chúng sẽ nắm rõ sự việc. Các ủy viên công cán được bổ nhiệm trong giai đoạn đầu tiên sẽ hội ý để cùng đưa ra bản hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc hoạt động. Văn bản này sẽ chính thức ban hành sau khi được hội đồng điều hành thông qua. Thành phần nhân sự ủy viên công cán sẽ là chủ lực hầu hết các đề án Phật sự. 72 ủy viên công cán đầu tiên được thỉnh tuyển dựa trên hai đặc điểm khả năng và đạo tâm kiên cố, phần lớn từng có những đóng góp quan trọng trong Phật sự. Các ủy viên công cán là thành phần chủ lực cho phần lớn các đề án trong tương lai. Chắc chắn với thiện tâm, trí tuệ và sự dốc lòng của những thành viên này, như những dũng sĩ khởi dậy từ lòng đất khô cằn, giáo hội sẽ bước sang một giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Phật lịch 2558, Chùa Pháp Luân, ngày 30 tháng Giêng năm 2015, quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, ký tên Tỳ kheo Thích Giác Đẳng.
Sau đây là các nhân sự được bổ nhiệm vào văn phòng thường trực thuộc Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các ủy viên công cán tại các miền hay thành phố Atlanta, Bắc California, Dallas, Denver, Houston, Oklahoma và Seattle.
Thượng tọa quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo vừa ban hành quyết định mang số tham chiếu 57, ký ngày 30 tháng 1, 2015, thành lập và bổ nhiệm 8 nhân sự sau đây vào văn phòng thường trực hội đồng điều hành. Xử lý thường vụ, bác sĩ Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm, chánh văn phòng, giáo sư Tuệ Nguyên Nguyễn Minh Huy, trưởng phòng giao tế, cựu trung tá Quảng Kiến Võ Ý, trưởng phòng nhân sự, giáo sư Diệu Tâm Lê Diễm Chi Huệ, trưởng phòng kỹ thuật, kỹ sư Tuệ Minh Lê Thanh, trưởng phòng tài chính, tiến sĩ Nguyên Tín Lê Duy Mạnh, trưởng phòng truyền thông báo chí, Phật tử Tuệ Thành Nguyễn Cương, trưởng phòng kế hoạch, huynh trưởng Giác Chơn Đỗ Quang Hưng.
Ngoài ra, thượng tọa cũng ký các quyết định trong 3 ngày 30 tháng Giêng, 31 tháng Giêng tới ngày 1 tháng 2 năm 2015, công cử các ủy viên công cán tại các miền hay thành phố tại Hoa Kỳ, Atlanta, Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận, Bắc California, Denver, Houston, Oklahoma và Seattle. Tại Atlanta gồm có đạo hữu Nguyên Nam Võ Đại Lãnh, đạo hữu Nguyên Đại Nguyễn Văn Thọ, đạo hữu Không Nghi Cran Mỹ Dung, đạo hữu Tâm Cung Lê Văn Dương, Lệ Ngộ Lê Thị Liễu.
Tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận gồm có đạo hữu Như Hòa Lê Hùng, đạo hữu Tâm Hương Lê Thị Sáu, đạo hữu Tâm Long Lê Văn Thiệu, đạo hữu Nguyên Nhân Cao Văn Hiền, đạo hữu Nguyên Nhẫn Lê Quang, đạo hữu Diệu Đăng Trung Thị Thuận, đạo hữu Nguyên Hỷ Lê Văn Hữu, đạo hữu Minh Thông Kim Hữu Phương, đạo hữu Quảng Cơ Phạm Thanh Long.
Tại miền Bắc California gồm có bác sĩ Phúc Toàn Nguyễn Trọng Nhi, đạo hữu Minh Đăng Nguyễn Hữu Châu, đạo hữu Tâm Thuần Trần Quang Ấm, đạo hữu Thiện Vương Trần Kim Trợ, đạo hữu Diệu Hương Phan Thị Hiệp Thành, đạo hữu Nhật Hân Nguyễn Hà Gia Vân, đạo hữu Hồng Phúc Nguyễn Kim Loan, đạo hữu Nguyên Nghĩa Lý Vĩnh Hiếu, đạo hữu Quang Lành Đào Văn Hiền, đạo hữu Tâm Thành Cao Kiến Cơ.
Tại Denver, Colorado gồm có Quảng Khai Sử Ngọc Minh, Không Việt, Phạm Duy Tăng, Thị Huy, Nguyễn Phạm Hoàng, Nhuận Quý, Bùi Văn Hòa.
Tại Houston, Texas gồm có Huynh trưởng Minh Hải Ngô Văn Thu, Huynh trưởng Minh Hạnh Võ Văn Hiếu, Đạo hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, Đạo hữu Minh Hân Nguyễn Hoan, Đạo hữu Từ Dung Lê Linda, Đạo hữu Như Hạnh Nguyễn Bích Thuận, Đạo hữu Như Liên Nguyễn Ngọc Hân, Đạo hữu Bùi Nghĩa, Đạo hữu Từ Hạnh Mai Đào.
Tại Oklahoma gồm có ký giả Đức Quang Minh Hoàng, Đạo hữu Diệu Xuân Trần Thị Yến.
Tại Seattle, Washington gồm có Đạo hữu Tâm Mãn Phan Văn Ti, Đạo hữu Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch, Đạo hữu Diệu Hương Nguyễn Thị Trà, Đạo hữu Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh, Đạo hữu Tâm Không Phi Quang Quý, Đạo hữu Tịnh Hiền Nguyễn Thị Kiều Túy, Huynh trưởng Phúc Thành Nguyễn Hoàng Trần, Huynh trưởng Tâm Phước Nguyễn Xuân Phước, Huynh trưởng Nguyên Hòa Mạch Phúc Bình.
Tết sắp đến, chúng tôi xin mở mục đọc lại những thông điệp xuân, chân nhận ngưỡng vọng của Phật giáo đầu trong nước thông qua tiếng nói của nhì vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, đồng thời thấy rõ lập trường dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không hề dời đổi một ly cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, mặc bao nghịch cảnh, đàn áp, khủng bố của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hôm nay xin mời quý thính giả nghe hai bản thông điệp. Trước hết là thông điệp Xuân Quý Mùi năm 2003 của Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, thông điệp Xuân Quý Mùi 2003 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tết đến mang hoa sắc và hương thơm mùa xuân vào nở giữa lòng người. Dù ở bất cứ vị trí hay hoàn cảnh nào, riêng tôi, nơi lưu đày ở Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi hơn 20 năm qua, thì mỗi khi xuân đến, tấm lòng ưu tư cho chính pháp và dân tộc của Chư Tôn Đức và nam nữ Phật tử trong cũng như ngoài nước là những đóa hoa xuân nở ấm nơi tâm tư. Vậy nhân dịp xuân về, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc một năm an lành như ý và viên thành Phật sự. Nói đến Phật sự là nói đến quá trình hoằng dương chánh pháp từ quá khứ đến vị lai. Quá khứ Phật giáo Việt Nam huy hoàng là nhờ chư lịch đại tổ sư dày công un đúc. Vị lai Phật giáo Việt Nam tùy thuộc ở hiện tại, mà hiện tại Phật giáo Việt Nam còn ngổn ngang trăm mối. Tuy nhiên, người con Phật luôn tự nại vô ngại trước mọi hoàn cảnh thịnh suy. Tự tại vô ngại mới thoát ly khỏi hai thái cực bi quan và lạc quan, là sản phẩm nhất thời của những tình cảm nông nổi. Tự tại vô ngại mới vượt khỏi vô minh, cố tín để hoàn thành sự nghiệp cứu độ và giải thoát quần sinh. Bậc trí nhân thị hiện, tất lo việc cứu người, không hạnh nào là chẳng đủ, không việc gì là chẳng làm, không chỉ có sức định tuệ, mà cũng có công phò tá. Đây là lời vua Lý Nhân Tông nói với thiền sư Mãn Giác gần 1.000 năm trước. Đây cũng là tiêu chí của Phật giáo Việt Nam suốt 2.000 năm qua, không riêng sức định tuệ của người xuất gia hay tại gia trong công cuộc tu trì tự giác, mà còn phải có công phò tá việc quốc gia, xã hội bằng chí nguyện lợi tha, chẳng việc gì là không làm, miễn việc đó nhằm cứu người, miễn việc đó giải thoát xã hội khỏi cảnh lầm than, bất công, miễn việc đó bảo vệ được chủ quyền đất nước, từ lãnh thổ đến văn hóa và tinh thần. Từ xưa chư lịch đại tổ sư biết rất rõ ràng, phục vụ đất nước là phục vụ cho Phật giáo, vì Phật giáo đặt sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của đất nước. Vạn Hạnh Thiền Sư, trụ tích Trấn Vương Kỳ, có nghĩa chống gậy Trấn Kinh Vua, là người đã hoàn mãn tiêu chí ấy. Nhằm khẳng định bản lĩnh của nền văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam, nên từ xưa người Phật tử Việt Nam luôn ngăn chống những nền văn hóa nô dịch ngoại lai để bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng, quyền hạnh phúc
quyền ấm no cho mỗi con người. Ngoài nỗ lực bảo tồn nền văn hiến Việt Nam, sự khẳng định này cốt làm cho đạo Phật là đạo ở nhà có thể đem mà thờ cha mẹ, giúp nước có thể đem giáo hóa dân, sống một mình có thể đem trị thần, như Mâu Bác, bậc thức giả Trung Quốc ở thế kỷ thứ hai Tây Lịch nhận xét về Phật giáo nước ta. Xã hội nước ta ngày nay nhân tâm ly tán, đạo lý suy vong, tệ nạn đầy rẫy, đoàn thể phân hóa, bè đảng hoành hành. Người Phật tử không thể nhắm mắt bước theo nếp sống bại hoại, suy đổi ấy, mà phải kiến tạo cộng nghiệp thanh cao, tốt lành để giải trừ cộng nghiệp hắc ám, bi thảm. Sáu phép lục hòa là biểu bối cho giáo hội ta chữa trị những loạn tường và lịch sử bi thảm của thời đại. Người đời tranh chấp giành giật thì giáo hội ta hỷ xả tử bi. Người đời phân hóa ly tán thì giáo hội ta hòa hiệp như ánh sáng với không khí. Áp dụng triệt để sáu phép hòa kỉnh này, nạn sư tử trùng và phân hóa mới chấm dứt, đạo khí bình đẳng hình thành, xã hội bình quân, tương ái mới xuất hiện. Với trí tuệ bát nhã, chư lịch đại tổ sư ở nước ta đã không ngừng khế cơ, khế lý nền giáo lý cao cả của Đức Thế Tôn vào mọi bối cảnh đương thời, đương địa, đương cơ. Ngày nay người Phật tử Việt Nam cần học hỏi và kế thừa truyền thống khế cơ, khế lý của tiền nhân, mà sự sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống sẽ là bửu bối cho công cuộc hoằng dương chánh pháp và cứu khổ trừ nguy. Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta lại có đông đảo cao tăng và Phật tử có mặt và sinh sống trên năm châu thế giới như ngày nay. Tôi hết lòng kỳ vọng vào chư liệt vị để tiếng đại hồng chung của Phật giáo Việt Nam thành lời cảnh tỉnh và sức sống tâm linh trên toàn thế giới. Vì cảnh tu đầy, quản chế, ước vọng ấy của hàng giáo phẩm thuộc Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chưa đủ duyên thi hành, thì nay trông cậy vào toàn thể chư liệt vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, hiện đang sống trong cảnh tự do, xin chư liệt vị nỗ lực thực hiện làm nên một nhân gian Phật giáo cư trần lạc đạo như tôi đã nhắc đến trong thông điệp xuân năm ngoái. Nam mô Đường Lai Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. Phật lịch 2546, Quảng Ngãi, Xuân Quý Mùi 2003, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, ấn ký Tỳ Kheo Thích Huyền Quang.
Và sau đây là thư chúc xuân 2005 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ gửi quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào trong và ngoài nước.
Sau đây chúng tôi xin đọc nguyên văn thư chúc xuân mà cũng là lời kêu gọi cho dân chủ đa nguyên tại Việt Nam của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thưa quý liệt vị, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang vừa gửi thông điệp Xuân Ất Dậu dương lịch 2005, chúc mừng Chư Tôn Hòa Thượng Thường Tòa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước. Phần tôi, nhân dịp xuân về, thay mặt Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xin kính lời chúc xuân và mừng tuổi quý liệt vị. Mấy chục năm nay, tôi và hàng giáo phẩm giáo hội lâm cảnh tù đầy rồi quản chế khắc khe, nên đã không còn hoàn cảnh thuần duyên, thư thái và tự do như trước năm 1975. Để thuần hòa trong truyền thống thăm hỏi chúc xuân, chư liệt vị, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ cùng đồng bào trong và ngoài nước, cầu chúc quý liệt vị cùng bảo quyến một năm mới an lành, thành công như ý nguyện. Kèm theo lời chúc xuân, chúng tôi mong được nói lên đôi lời ưu tư tâm huyết về tiền đồ quê hương Việt. Người ta thường nói, đất có tuần, dân có vận, vận nước tuần hoàn đi rồi lại lại. Sự tuần hoàn như thế xác định mọi sự trên thế giới đều chuyển biến, thay đổi không ngừng. Chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, đạo Phật chúng tôi gọi lẽ ấy là vô thường. Nhờ vô thường mà con người có thể tham dự như tác nhân để chuyển hóa nghịch cảnh, hạnh phúc có thể tái tạo, tự do có thể thiết lập, nô lệ có thể chấm dứt. Cho nên kẻ sĩ phu theo thời mà thông biến. Lịch sử nước ta trải dài nhiều nghìn năm cho thấy sĩ phu là giới hiểu thời vụ. Nhờ hiểu thời vụ mà ra tay chuyển hóa thời đại, làm cho quê hương thoát cơm luân hiểm, sinh dân được an lạc. Sau cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, các thế quyền đã thử nghiệm những phương thức xã hội khác nhau, nhưng quảng đại nhân dân chưa no ấm hạnh phúc. So với các nước láng giềng trong khu vực thì nước Việt ngày càng tụt hậu. Làm sao đây? Chúng tôi nghĩ rằng xưa cũng như nay, đất nước phải cậy nhờ giới sĩ phu đảm đương trách nhiệm. 70 năm thử nghiệm ý thức hệ Mác Lê không đem lại cho nhân sinh tự do và no ấm, nên đầu thập kỷ 90, Liên Xô và toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, chấm dứt chiến tranh lạnh, phân đôi thế giới. Nay ta nên làm gì? Xu thế địa cầu ngày nay khắp năm châu nổi lên ý lực hợp tác, chia sẻ, đối thoại qua phong trào toàn cầu hóa kinh tế và toàn cầu hóa dân chủ. Chúng tôi suy nghĩ từ bản thân qua hàng chục năm lưu đày, tù ngục và quản chế thì không thấy còn con đường nào khác ngoài con đường dân chủ đa nguyên để tái thiết đất nước. Lẽ giản dị là nhiều ý kiến vẫn hơn một ý niệm độc tôn. Nhiều thành phần chính kiến, tôn giáo, xã hội đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương vẫn hơn một đảng phái độc quyền bao cấp quản lý. Nhận thức trên đây muốn thành hiện thực đòi hỏi sự lên tiếng và tham gia của quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ cùng đồng bào cho tiến trình dân chủ hóa đất nước trong năm Ất Dậu này. Đầu năm 2001, chúng tôi đã có dịp đề xuất lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam qua một chương trình 8 điểm. Vì lời kêu gọi này mà chúng tôi bị quản chế hành chính 2 năm. Hy vọng rằng tình hình khách quan năm nay quý vị sẽ có nhiều thuận duyên, may mắn hơn khi cất tiếng kêu gọi và hoạt động cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, nên không còn chần chờ được nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và trong cương vị tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Thái độ này thể hiện giáo lý nền tảng của Đạo Phật là cứu chúng sinh ra khỏi mọi nạn ách khổ đau để tạo điều kiện giác ngộ. Hẳn nhiên, thái độ ấy tùy thuộc các chính sách của nhà nước có phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân hay không. Trong kinh sách Phật giáo, Đức Phật không làm chính trị, nhưng Ngài không ngừng cố vấn, khuyến thỉnh các vị vua phải có chính sách đúng đắn để phục vụ quần chúng. Ngài cũng có những lời khuyên bảo thích đáng cho quần chúng Phật tử về cung cách làm ăn kinh tế sao cho thu đạt lợi nhuận, gây cơ sở vật chất, làm tiền đề cho sự phát triển đời sống tâm linh. Ở nước ta, các quốc sư Phật giáo dưới các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê đã hành hoạt theo gương Đức Phật. Gặp lúc biến, các thiền sư cũng tham gia chống ngoại xâm. Đuổi xong giặc, các ngài lại trở về nơi thiền viện, lo việc an tâm và giáo hóa. Gần 3.000 năm trước, giáo hội Phật giáo được Đức Phật thiết lập trên tứ chúng, bao gồm hai chúng nam nữ xuất gia gọi là tỳ kheo và tỳ kheo ni, và hai chúng tài gia, nam nữ cư sĩ Phật tử. Hai chúng nam nữ tăng sĩ không tham gia chính trị, nhưng hai chúng nam nữ cư sĩ sống giữa xã hội, có toàn quyền tham gia và đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống, như kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, chính trị, vân vân. Tuy không làm chính trị, nhưng giáo hội ủng hộ mọi nỗ lực chính trị nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ truyền thống văn minh nòi giống, âu lo cho mỗi con người được sống đời no ấm, tự do, được hưởng trọn các quyền ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1982. Và cùng với sự hầu thuẫn tinh thần của giáo hội, hàng nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia có thể trực tiếp đóng góp vào công cuộc chung với tinh thần lời tha bình đẳng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài nước ngoài gần đây, tôi có ngỏ lời đề nghị nhà nước Việt Nam không nên sợ hãi. Chỉ sợ mình không có chính nghĩa, không thật sự có tâm huyết với dân tộc mà thôi, chứ sợ gì mất quyền. Đừng sợ có tự do dân chủ là mình mất quyền, không đâu. Người dân bây giờ tin tưởng lắm, ai có công, ai thật sự vì dân vì nước, người ta biết. Hãy xem gương các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu cũ, bây giờ đều chấp nhận đa đảng. Thế mà ở Ba Lan, Tiệp Khắc vân vân, dân chúng vẫn có người bỏ phiếu cho đảng cộng sản thì có mắc gì đâu. Miễn là mọi đảng phái khác cũng được quyền tham dự để cho dân có cơ sở so sánh lựa chọn. Các đảng phái có cơ sở tranh đua phục vụ tổ quốc. Đừng sợ nhiều đảng sẽ loạn quyền. Chỉ sợ dân trí bị kìm hãm trong chủ nghĩa ngu dân mà thôi. Mà đã ngu dân thì một đảng cũng sinh loạn. Bối cảnh nước ta ngày nay theo tôi không cần có vài chục đảng mới thiết lập được dân chủ. Chỉ cần một đảng tả khuynh, một đảng hữu khuynh, một đảng trung hòa đại diện cho các dòng suy nghĩ chính lưu. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc ý nguyện của nhiều người. Nhưng trái lại, phải có nhiều xã hội công dân tự do xuất hiện với mọi quyền con người cơ bản, ắt việc nước sẽ hanh thông, quốc gia sẽ thịnh trị. Điều kiện tiên quyết muốn được như vậy là phải có tự do dân chủ thật sự để mỗi người và mọi thành phần xã hội được bình đẳng tham gia việc nước. Không sung sướng gì bằng, không hạnh phúc gì bằng khi những người làm chính trị được chính người dân tin tưởng giao quyền cho. Đời sống nhân dân các nước dân chủ ở Bắc Âu là mô thức khá hoàn hảo về sự an lạc và tự do của người dân mà chúng ta có thể học hỏi, nghiên cứu, dung hóa, áp dụng vào bối cảnh Việt Nam. Phải có dân chủ đa nguyên thì mới giải quyết mọi vấn nạn, bế tắc từ 30 năm qua trên đất nước. Pháp nạn của giáo hội chúng tôi cũng tùy thuộc công cuộc dân chủ hóa này để được giải trừ. Nó là giải pháp thay thế mà muôn dân trong đời. Thứ trầm tĩnh nghĩ xem có phải là đảo chính bằng lá phiếu dân chủ vẫn hơn là những cuộc đảo chính bằng bạo loạn. Sống trong cảnh huống ngày nay, người có lòng dạ và ưu tư đều bị đẩy vào tâm trạng chờ tức nước vỡ bờ. Thế thì sao không chọn con đường nhân nghĩa của truyền thống cha ông để nước chở thuyền thay vì nước lật thuyền? Chẳng nên nghĩ rằng hễ có công an cho đông, nhà tù cho nhiều và quân đội hùng mạnh là sẽ giữ được quyền bính mãi mãi. Chỗ dựa vững chắc nhất của một chế độ chính trị là lòng dân. Không là chính trị gia, chúng tôi chỉ có vài ý kiến thô thiển kêu gọi quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào là những người nhạy cảm với cuộc sống. Làm sao cho một cái gật đầu hay lắc đầu của lực lượng trí tuệ mang yếu tố quyết định thay đổi thời cơ. Xin quý vị hãy ra tay chặn ngăn các nẻo dữ, giọng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh lên hồi trống đại hùng, khai mở đường lành trong năm Ất Dậu 2005 này. Đường lành ấy là con đường dân chủ đa nguyên đưa tới sự ổn định, phát triển và an lạc. An lạc cho quần chúng chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của toàn dân trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Làm sao cho xuân qua rồi mà hoa vẫn hàm tiếu, người đến bên cây rừng mà chim không kinh sợ bay xa. Xuân khứ hoa hoàng hàm, nhận lai điểu Bắc Kinh. Thư đã dài mà ý chưa hết, chưa gửi đi nhưng lòng đã trong đời. Xin chư liệt vị nhận nơi đây lời chúc xuân chân thành và niềm hy vọng của tôi. Phật lịch 2548, Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn ngày giáp Tết Ất Dậu, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây mỗi lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên. Nam cùng với cha anh đã vào.